Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật lành thay, quả là chữ duyên trong đạo Phật không sai. Kính thưa quý vị đạo hữu và quý vị, đêm nay tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên, thành phố Vinh thân yêu của chúng ta đã được hân hạnh chào đón một vị ni sư thật đặc biệt. Đó là quý ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, một vị ni phước đức tròn đầy và được giới trẻ rất mến mộ của chúng ta. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật giòn giã chào đón ni sư Thích Nữ Hương Nhũ đã về với quê hương xứ Nghệ thân yêu của chúng ta. Kính thưa toàn thể đại chúng, ni sư là một vị nữ giới phước đức tràn đầy, được giới trẻ và nhiều Phật tử mến mộ. Giới trẻ đã từng gọi một cái tên thân thuộc và đầy kính trọng, đó là thần tượng idol. Với phong cách thân thiện, dễ gần và đi vào lòng người, sư đã truyền bá Phật pháp sâu rộng khắp mọi nơi, từ thôn quê đến thành thị, trong nước và ở nước ngoài. Với một thân nữ giới như vậy, chúng ta thấy vô cùng đáng kính. Lại một tràng pháo tay nữa để cung đón ni sư. Hôm nay dù Phật sự ở trường Phật học rất vất vả, cũng như nhiều Phật sự khác, nhưng sư đã dành cho xứ Nghệ yêu thương của chúng ta một tình cảm rất đặc biệt, rất ưu ái. Kính mong quý đạo hữu và các bạn tôn trọng giờ phút ít ỏi linh thiêng này, lắng tâm thính pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, thấm thoát đã 5 năm kể từ năm 2012, lúc đó là tuần lễ văn hóa Nghệ An, thì sư đã được cái một niềm vinh hạnh là ban tổ chức tuần lễ văn hóa Nghệ An mời sư về đây. Sư không bao giờ quên được cái dịp mà cùng với bà con, một tay cầm đôi dép, một tay thì cầm bó nhang, mà leo lên núi Đại Tuệ. Vì lúc đó là đường lên trên núi đó là xe cộ khó lắm, mà sư thì không phải lúc nào cũng leo núi được. Nhưng mà do đoàn Phật tử đi lên là quá hăng hái, và cứ bước lên một bước thì các cụ già lại nói A-di-đà Phật. Cho nên là sư cũng lên được tới đỉnh núi Đại Tuệ, và trong một tất cả những cái niềm hân hoan nhất của mình, và những em bé cũng cùng với các cụ già và cùng với các sư để mà lên trên núi. Cũng có một số xe đi lên, nhưng mà nếu xe nào cũng lên đó thì đường nó rất là khó đi. Sáng sớm hôm đó cũng có những trận mưa lất phất. Rồi sư đã giảng bài pháp tại trên núi Đại Tuệ về ý nghĩa của hoa hồng cải áo mùa Vu Lan báo hiếu. Sau đó thì sư lại xuống nhà văn hóa lao động của thành phố Vinh tại Nghệ An để giảng một bài pháp cho các bạn trẻ, đó là tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng. Và những cái kỷ niệm sư không bao giờ quên cũng là tình cảm của những người dân xứ Nghệ. Thấm thoát mấy năm trôi qua rồi, sư cũng không có quên, mặc dù cũng rất là hiếm hoi được dịp ra Nghệ An và giảng pháp, mặc dù thì sư cũng đi rất nhiều. Hôm nay các vị nghe giọng của sư cũng biết là sư cũng không được khỏe. Nhưng mà chúng ta đã có một cái tấm lòng, một cái trái tim dành cho nhau, thì cái chuyện khỏe không thành vấn đề đâu. Sư thấy các vị đón tiếp sư từ sáng cho đến bây giờ, thì sư chỉ cứ nói rằng cảm động kiểu này lát không nói được thôi. Cho nên là mấy năm trôi qua, bây giờ có duyên trở về cái xứ sở miền Trung thân yêu này, do cái nhân duyên là cô Quảng Hạnh ở Hà Nội mời sư về Hà Thạch Hưng, Hà Tĩnh giảng pháp cho người dân ở ngoài đó nghe. Và buổi pháp ngày mai đó được tổ chức ở một ủy ban xã Thạch Hưng. Và cũng trong cái nhân duyên đó thì sư đã gặp Giác An Lạc, và trong một thời gian rất ngắn để mà đêm hôm nay chúng ta gặp nhau ở một cái thành phố mà đến bây giờ Hương Nhũ còn mang rất là nhiều kỷ niệm, những ấn tượng về các bạn trẻ, về những con người chân chất nhưng mà mang tất cả những tấm lòng hướng về Đức Phật. Cho nên chúng ta rất là hân hoan và hạnh phúc được gặp nhau đêm hôm nay A Di Đà Phật. Mới cách đây hơn một tháng, Hương Nhũ sang dạng Hàn Quốc, thì trong những cô thiếu nữ ra đón mình có một bạn trẻ trông rất quen. Sư ơi, sư còn nhớ con không? Thì Hương Nhũ nói thấy con quen lắm, mà sư không có nhớ là con ở đâu. Bạn nói con ở Nghệ An nè, từng chụp hình với sư trong tuần lễ văn hóa Nghệ An đây. Đó. À, sư nói thôi được rồi, sư đã nhớ con rồi. À, mới mấy năm mà bây giờ con đã lớn và con đã xinh đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Thế rồi bạn trẻ mới nói rằng con mong đợi sư mãi đó chứ, vậy mà cuối cùng lại được nghe sư giảng pháp cho con trên xứ Hàn Quốc, vì bạn đi du học tại Hàn. Thế là mình mới biết rằng là cũng không phải chỉ có mình nghĩ đến bà con nơi đây, mà nơi đây các bạn trẻ và các anh chị em cũng dành cho Hương Nhũ nhiều tình cảm đặc biệt quá. Có lẽ là kỷ niệm cách đây 5 năm và cũng có những người được nghe Hương Nhũ nói chuyện qua những pháp thoại đăng trên các mạng truyền thông. Với những nét cười và chất sống chứa chan tình cảm của người dân Nghệ An, và lần này thì Hương Nhũ được về đây và nhớ lại cái câu thơ anh lại về thăm xứ Nghệ quê em, có dòng lam êm đềm như dải lụa, uốn cong mình quanh nương ngô bãi lúa, con thuyền nam nhẹ khu nước trên sông. Hôm nay khan tiếng quá rồi, không dám múa rìu có mắt thợ, ngoại khi cũng dám ngâm lắm. Anh có biết không, vườn cây rì rào hát khúc miên man, chân lữ khách nhẹ nhàng như bước vào ngôi đền thiêng liêng nhất. Khi trái đất dần trở nên quá chật, về làng sen lại thấy hóa bao la. Thật là hạnh phúc phải không thưa quý vị? Nghe tin sư ra Nghệ An giảng pháp, có bạn trẻ nhắn tin trong điện thoại rằng người xứ Nghệ chịu thương chịu khó và tình cảm đậm đà lắm đó. Sư ra xứ Nghệ giảng pháp phải hay đó nha. Sư nói hay là sao, không hay là sao? Mình nói thật thôi, chứ biết nói gì bây giờ. Tại sao con lại dặn sư như thế? Đây, một bạn trẻ mới nói rằng, vậy thì con nói cho sư nghe cái câu thơ này nè, là sư sẽ biết nè. Người xứ Nghệ đó là không khô chữ nghĩa văn chương, trái tim người Nghệ yêu thương dạt dào, lắm cổ tích, nhiều ca dao, tuổi thơ còn đó ngọt ngào lời ru. Bởi vậy cho nên đó là đến Nghệ An không cần đến nhiều, đến ít mà chất lượng, nói ít mà thương nhiều, nói ít mà nhớ nhiều, thực hành nhiều. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc của một người đi giảng như sư đó, thưa các vị. Quý Phật tử thân mến, một khi chúng ta đã nói rằng nói chuyện với nhau những lời pháp, thì đó là chia sẻ với nhau những lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật đó, pháp của Phật mênh mông như biển cả. Mình không thể nói là mình sẽ nói hết được. Trong một kiếp sống con người ngày nào giảng pháp cũng không bao giờ mình nói hết được đâu. Mênh mông như biển cả, biết bao nhiêu cái chủ đề Đức Phật nói, biết bao nhiêu lời dạy của Ngài, ngắn dài, kinh điển từ nguyên thủy cho đến đại thừa, các bài kinh khác nhau và các pháp môn tu khác nhau, nhưng đã là của Đức Phật thì đều cho chúng ta một hương vị duy nhất, đó là hương vị giải thoát. Nước biển chỉ có một vị mặn, và pháp của Đức Phật chỉ có một hương vị giải thoát mà thôi. Cuộc sống của chúng ta ai cũng mong được hướng đến sự giải thoát khỏi những bế tắc, những ràng buộc, những khổ đau. Cho nên chúng ta chỉ bằng cái điện thoại nhắn tin nè, gọi cho nhau nè, và chúng ta có một cái đạo tràng tuyệt vời như thế này. Để làm gì? Để chúng ta cùng về đây chia sẻ với nhau hương vị giải thoát của Đức Phật, một bậc đạo sư vĩ đại, cao quý trên thế gian này. Mà lúc nãy trong lời hát của nghệ sĩ ưu tú vùng đất Hà Tĩnh này đã nói rằng cái quả đất này là một cõi trần gian sinh ra từ trong cát bụi. Một cái lời hát như vậy nó mang cả một triết lý cuộc đời rồi. Một cõi trần gian sinh ra từ trong cát bụi, và tất cả chúng ta cũng sẽ trở về
với cát bụi mà thôi. Nhưng mà cái cát bụi đó mệt nhoài, cát bụi đó mệt mỏi, nặng nề, bởi vì cát bụi đó không đến và không đi tự nhiên như cát bụi, mà đến với cuộc đời này chúng ta mang quá nhiều thứ, nỗi khổ, niềm đau, sự chất chồng bởi cuộc đời, nước mắt, bởi tài sản, bởi danh lợi, bởi khát vọng, bởi tình ái. Cho nên chúng ta không trở về với cát bụi một cách tự nhiên, mà gọi là cát bụi mệt nhoài. Sư nghe từng lời hát của các ca sĩ: Phật về thì hết chiến tranh, Phật về chỉ mang tình yêu thương cho nhân loại. Cũng một câu hát của các vị thôi, mà sư thấy rằng nó mang tất cả triết lý nhân sinh của con người, xứ nghệ vốn đã sâu sắc. Mình sâu sắc trong từng lời nói, trong từng lời ca, nhưng mình có sâu sắc trong cách sống của mình không? Nếu mình nói rằng mình nghe pháp như một triết lý nhân sinh, thì sư nghĩ rằng thôi, không nói làm gì đến những điều triết lý, những điều rất đơn giản trong cuộc đời thôi. Nhưng mà chúng ta đã quên và cố tình quên, cho nên cuộc sống này thường là đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Khi nghe Giác An Lạc mời sư ra giảng, chắc có lẽ cũng cái tên của cô làm cho sư có một cái cảm hứng giảng một bài pháp là các pháp an lạc cho người cư sĩ tại gia trong hiện tại, và những pháp an lạc cho chúng ta, cho những người cư sĩ trong đời sống tương lai, trong những kiếp sống sau, nếu còn được làm người trở lại cái cõi ta bà này, mình có an lạc không hay lại đau khổ? Những điều đó Đức Phật đều đã dạy chúng ta hết rồi. Đó. Còn chúng ta hiện giờ chỉ đang sống với các pháp tạo. Cái pháp trần này chúng ta mượn nó, và cái pháp trần đấy nó khiến cho chúng ta lúc vui, lúc buồn, lúc nước mắt, lúc cười, lúc đau khổ, lúc hạnh phúc. Và chúng ta chấp cái pháp trần đó là ta, là tâm ta. Chứ thật sự pháp trần không phải là ta. Tâm của ta là trở về với chân tâm, với Phật tắm. Tu cái pháp môn nào cũng trở về với chân tâm thôi. Nhưng rồi mình cứ chấp pháp trần là con người nè, đã chưa nào, rồi pháp môn nè, rồi cách tu tập nè, rồi cách ứng xử nè, rồi cách suy nghĩ nè, rồi quan kiến nè, rồi quan điểm nè. Cuối cùng á, các vị biết sao không? Là hí luận. Mà Đức Phật thì không có muốn cho các đệ tử của Ngài tập cái tính, cái thói quen hí luận. Đó là những điều mình bàn cãi với nhau và thật sự mình không hiểu được bản chất của nó là gì. Giống như một thầy giáo vào trong lớp viết lên trên bảng số 2, số 4, rồi hỏi rằng các học sinh hãy giải thích cho thầy hai con số đó là gì. Thì có học sinh sẽ nói rằng là 24 là 6, 24 là âm 2, 24 là 8, vân vân. Mỗi người một cách trả lời. Thầy nói tại sao các vị lại vội vàng trả lời, mà cái cốt lõi vấn đề này là không hỏi thưa thầy, thầy cho chúng con một pháp toán chia, toán nhân, toán cộng hay toán trừ, mà chỉ là nhìn con số rồi bàn luận. Thế rồi là sẽ có đúng, có sai và có tranh cãi. Thành ra chúng ta không nắm được cái bản chất của vấn đề là chúng ta đang muốn gì, chúng ta khổ đau là vì đâu. Nếu một con người đã là Phật tử rồi đó, sư dám chắc là người nào đã thực hành lời Phật dạy không thể có khổ đau trong cuộc đời. Dù có thể nghèo, có thể nợ nần, có thể giàu, có thể khá, có thể trí thức, có thể là chỉ là một người công nhân, nông dân bình thường, nhưng nếu mình quán triệt được lời Phật dạy một cách căn bản thôi, sư dám tin chắc với các Phật tử rằng chúng ta không có khổ đau đâu. Nhưng mà thường là chúng ta lại không nắm chắc lời Phật dạy cho chúng ta điều gì, mà chúng ta lại nắm lo lắng, sợ hãi, lo âu. Ai mà ngồi đây bây giờ đang lo lắng là không có hạnh phúc. Đã ngồi đây nghe pháp rồi thì tạm quên tất cả, gọi tạm quên thôi. Chứ nếu người quên, không có chìm đắm trong phiền não, trong tham, trong sân và trong si, tĩnh lặng là chúng ta đã có niết bàn rồi. Chứ không đợi một kiếp sống nào hay đợi niệm Phật để về Tây Phương đâu. Chúng ta hãy tập sống trong những trạng thái ham muốn, sân hận, si mê, ích kỷ, ganh tị, lo âu, phiền muộn là chúng ta đã có niết bàn rồi. Và chúng ta đang sống trong chân tâm Phật tánh rồi, chứ không đợi ngày mai đâu. Không đợi hẹn ở một cái cõi cung trời nào hay một cõi thế giới nào xa xôi. Bởi vì tất cả đều do trạng thái tâm và việc làm, lời nói, ý nghĩ của chúng ta mà thôi. Như thế, mỗi người đều trải qua thời gian với quá nhiều nỗi khổ niềm đau. Và sư mới dạy cho tăng ni của Học viện Phật giáo Việt Nam trong những tuần lễ qua, và hôm qua là thứ tư cũng vừa mới hết cái môn, cho cái môn triết học này cho khoa Hoằng Pháp, hôm thứ ba là hết môn học này cho khoa triết đó. Và tăng ni sinh cuối cùng cũng phải nhìn thấy một điều rằng, nếu mà chúng ta học cho nhiều, nghe cho nhiều mà không lĩnh hội được điều Đức Phật muốn gửi gắm đến cho chúng ta, thì chúng ta vẫn phải sống với niềm đau khổ. Người xuất gia cũng thế thôi, chứ không phải là riêng ai. Mình không hiểu được mà, mình không biết Phật ra đời là muốn cho chúng sanh chư thiên và loài người được an vui và hạnh phúc. Cho nên bẻ cong lời dạy của Phật cũng bằng hí luận, bằng bản ngã, để rồi nói ta là hơn hết. Ai giờ cũng muốn làm giáo chủ hết. Riết rồi là một Đức Phật làm thầy bậc đạo sư, vô thượng chánh đẳng chánh giác, phước trí vẹn toàn như thế, một bậc thầy vĩ đại như thế chưa đủ sao? Lời dạy của Ngài mình lĩnh hội, mình học tập chưa hết, nhưng vẫn còn mãi miết trong cuộc đời này để tìm kiếm một phương trời vô vọng. Cho nên bây giờ pháp của Phật để được an lạc, nghe vậy thôi chứ chúng ta không chịu buông để an lạc đâu. Khổ quen rồi, lo âu quen rồi, sợ hãi quen rồi, cầm nắm quen rồi. Cho nên sư giảng thế thôi, chứ lát về cũng ôm hết vào lòng. Ôm thì khổ, ôm thì buồn, thì lo âu ráng chịu. Chứ lúc nãy một người nghệ sĩ, họ chỉ cất một tiếng hát thôi mà mang một triết lý nhân sinh. Cái cuộc đời này nó hình thành từ cát bụi và nó sẽ trả về cho cát bụi. Đức Phật ra đời và Đức Phật đã nhập Niết Bàn gần 3 thiên kỷ, nhưng mà mình vẫn hiểu được cái định luật vô thường của cuộc đời. Mình vẫn hiểu được thân này là vô thường, thế gian này, con người chúng ta là vô ngã, không chắc thật. Nhưng mà tham, ôm nắm, mà những cái đó ai tập cho mình? Cái pháp trần họ tập. Đó là lý do tại sao khi học sinh đến lớp, người ta thường tổ chức cho học sinh mặc đồng phục. Có thể mặc bất cứ cái gì. Bây giờ mình về vùng dân tộc là có những học sinh là nó mặc quần thì nó khỏi mặc áo, nó kéo lên tới nách, nó mặc quần của bố đi học. Nó mặc áo dài quá đầu gối để khỏi mặc quần. Cũng là bình thường. Mà xã hội phát triển, người ta vẫn quay về cái đồng phục để làm gì? Để các em tập trung vô học và đỡ phải vào lớp mà phân biệt áo vàng, áo xanh, áo đỏ. Màu nào đẹp, màu áo mới, áo cũ. Và chính điều đó làm các em nó phân tâm. Đồng phục là đẹp, nhưng chúng ta có biết cái mục đích cuối cùng của Bộ Giáo dục là gì không? Khỏi phân tâm. Và buổi sáng các em thức dậy, đánh răng rửa mặt điểm tâm thì mặc ngay cái bộ quần áo mà đã quy định, chứ cũng khỏi phải mở cái tủ ra. Mà bây giờ cái thời buổi bây giờ nó dư quá mà. Có nhiều em lựa quần áo đi học trễ luôn. Cho nên có những cái đơn giản để làm cho con người ta bớt phân tâm. Chúng ta đã sống với pháp trần quá nhiều. Và bây giờ bỏ buông đi, chúng ta không buông. Chồng mình, rồi chồng người ta, vợ mình, rồi vợ người ta. Một con người trải qua nhiều cuộc tình để tha hồ so sánh và cảm thấy mình tự hào, bước qua một tình trường dạn dày. Và những con người đó, lịch sử cuộc đời chất chồng những phút giây đau khổ. Đức Phật đến với cuộc đời này dạy chúng ta một điều là gì? Buông bỏ sẽ có hạnh phúc. Sư đến đây có cái gì cho các vị? Từ sáng giờ các vị cho sư quá nhiều, nhưng sư không dám nói là sư nợ gì các vị đâu. Ngày xưa khi mà Đức Phật mà đã thành Phật rồi, đã đi giáo hóa rồi, thì A Nan xin Đức Phật cho bà Mahabasa Ba Đề được xuất gia, Kiều Đàm Di Mẫu là mẹ nuôi của Phật. Bởi vì là bà Ma Gia Hoàng hậu đã mất sau khi sinh thái tử được 7 ngày. cho nên người mẹ kế chăm sóc nuôi thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà khi mà xin Đức Phật xuất gia, Đức Phật không đồng ý. Rồi nhờ A Nan xin, Đức Phật cũng không đồng ý. Đức Phật thử thách cái lòng kiên nhẫn, thử thách xem cái sự, cái tấm lòng mình đến với đạo nó có cái sức bền bỉ, kiên trì, chịu thương, chịu khó hay không. Cuối cùng lúc nào Đức Phật cũng từ chối. Cho nên A Nan mới nói: bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải bà Ma Ba Xà Ba Đề đã cực khổ nuôi thái tử cho đến khi thái tử đi xuất gia hay sao? Công lao đó lớn như vậy mà bây giờ bà xin đi xuất gia, Đức Phật lại từ chối sao? Và Đức Thế Tôn đã trả lời như thế nào? Không, ta không có mắc nợ. Ta đã đem pháp an lạc đến cho cha, cho mẹ, cho hoàng thân quốc thích. Ta đã dạy các pháp an lạc cho một người cư sĩ tại gia. Ta dạy 5 giới để con người được sống an lạc và 10 giới thập thiện để được sanh thiên. Những điều đó ta đã dạy và ta không còn mắc nợ nữa. Vấn đề là chúng ta đã giúp cho nhau trong cuộc đời này, chúng ta đừng nghĩ là chúng ta mắc nợ nhau. Chỉ sợ là chúng ta phũ phàng, chúng ta phản bội, chúng ta bội bạc nhau, chúng ta mới gọi là người giật nợ. Còn chúng ta tất cả tấm lòng chúng ta dành cho nhau, chúng ta đừng nghĩ đó là nợ. Hãy là đến với nhau bằng những duyên lành để sống tốt cho nhau, cho hôm nay và cho ngày mai. Giáo pháp của Đức Phật có gì khác đâu, tình yêu thương và trí tuệ. Nhưng mà các vị thấy không, bây giờ đến với đạo Phật có nhiều người cũng không cảm thấy an lạc, tình thương cũng mất và cũng lo âu là không biết mình đang đi trên con đường có phải là trí tuệ không. Là bởi vì sao? Hí loạn nhiều quá, tranh cãi nhiều quá. Ngày xưa Đức Phật ra đời, rất là nhiều phe phái ngoại đạo đã quỳ xuống quy y với Đức Phật. Những vấn đề phân biệt cho đến giai cấp là ăn trong dòng máu của người dân Ấn Độ, Đức Phật cũng chuyển hóa tất cả. Bởi vì là Phật về là không còn chiến tranh, Phật về là không còn khổ đau, chỉ còn có yêu thương. Chúng ta thấy ngày Phật đản là tất cả người dân ta hướng đến gì? Ăn chay. Cho nên con cá cũng ra sông, Phật về con cá ra sông, cho chim bay trên trời và cho muôn loài hạnh phúc. Nhưng cũng có những đấng giáo chủ ra đời, người ta giết sát, chó chết, gà chết, heo bò chết. Cho nên nụ cười của nhân loại lại có sự đau khổ của muôn loài chúng sanh. Nhưng mà Đức Phật là Ngài an lạc, chúng sanh an lạc, muôn loài đều an lạc. Cho nên mình làm đệ tử đấng đại từ đại bi, đại trí đại lực. Mà tại sao mình không được đại trí đại lực, đại an lạc? Là vì mình đâu có làm theo lời Phật dạy. Mình chấp cái pháp trần này, cái pháp xanh đỏ tím vàng này, đó là cái của ta, tài sản của ta, chồng của ta, con của ta, cái gì mà của ta là đem cho ta nỗi khổ và niềm đau. Đó là sự thật. Trời ơi, một câu hát của nghệ sĩ thôi sư phải cảm ơn ra nguyên một bài pháp luôn. Thế giới này là từ cát bụi rồi sẽ trả về cho cát bụi. Vậy thì tại sao chúng ta lại chờ đợi một ngày nào đó mà không thực thi ngay lời Phật dạy? Hạnh phúc xuất phát từ ngay hành động của chúng ta. Nếu như ví dụ như giác an lạc và các em á, có thể mời sư, ngày mai sư đi giảng Hà Tĩnh, tối nay một nhóm gặp sư cũng được vậy. Tại sao các em cần phải là mời hết bạn bè về đây? Các em cảm thấy vui trong chánh pháp và các em muốn mọi người cũng được có cái niềm vui trong chánh pháp. Thì cái hạnh phúc đó nó nhân lên gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhưng có những người lại không thích như thế. Họ tu trong niềm ích kỷ. Như dân gian Việt Nam của chúng ta cũng có một cái câu là sống chết mặc bay, tiền thầy là vào túi thôi. Tức là mình chỉ biết mình thôi, thì tưởng là hạnh phúc thế nhưng rất là khổ đau. Tại vì sao? Tất cả mọi thứ đều rất là vô thường, đến rồi đi, cũng như các sắc màu xanh đỏ tím vàng trong cuộc đời. Đố mà các vị thích cái áo đó mà thích suốt đời, không có đâu. vài ngày lại qua cái áo mới, vài ngày lại một màu sắc mới. Và chúng ta cũng thiên biến vạn hóa như vậy. Có chân lý đó là nó sẽ sống mãi trong lòng của chúng ta. Cho nên mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta mang dấu ấn của chính chúng ta. Các vị nói thể hiện con người của mình, đi, đứng, ăn mặc, lối sống, ứng xử, tất cả đều là dấu ấn con người của chúng ta. Và nó thể hiện hôm nay bạn đang là Phật hay là tiên hay là thánh, người hay Atula, địa ngục hay súc sanh hay ngạ quỷ, đang đều thể hiện ngay ở nơi này, ngay cái cõi giới ta bà chúng ta đang sống đây, chứ không phải là đợi ngày mai sau khi chết mới biết mình đi về đâu, mà ngay bây giờ trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm. Có những người xem cái hình tướng như thế mà tâm của họ là Atula, là ngạ quỷ, là súc sanh. Các vị phải biết như thế. Cho nên chúng ta cứ đợi sống rồi đợi để ngày mai là chúng ta cũng đã hiểu sai về đạo Phật rồi. Chứ Đức Phật dạy là gì? Đừng luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Nhưng mà bây giờ chúng ta toàn là đợi ngày mai không? Ngày mai mình về cõi đó chứ, để mình siêu đẳng, phải không nào? Trên các pháp thần thông, nào nghe, nào nói, nào nghĩ đều như Phật. Ngày mai, ngày mai. Còn bây giờ là gì? Ích kỷ. Bây giờ là gì? Bài bán, phủ nhận tất cả mọi người, mọi pháp môn. Trong khi Phật cho chúng ta các pháp môn để tùy nhân duyên, tùy căn cơ, trình độ để tu tập, và đem ra để mà gì? Để mà chia rẽ nhau, để mà làm cho Phật giáo của chúng ta không phát triển được. Có nghĩa rằng có một mớ lý thuyết nào đó che đậy cho sự ích kỷ tận trong trái tim ta. Mình sống trong mớ ích kỷ đó là an toàn quá rồi, tại vì mình đổ thừa ích kỷ đó, cái mớ lý thuyết đó là Phật dạy. Nhưng mà sư nói vì mình không hiểu được Đức Phật muốn nói gì, cho nên cuối cùng chúng ta cũng là người học Phật mà chúng ta vẫn khổ đau. Ngày xưa hiền triết Socrates, một triết gia phương Tây, sư là dạy triết học phương Tây ở học viện mà, sư biết nhiều câu chuyện của phương Đông, của Đức Phật, và sư cũng biết nhiều câu chuyện của phương Tây, hay lắm. Triết gia Socrates đã hỏi một thanh niên rằng, nơi nào dạy may áo, nơi nào dạy đóng giày, nơi nào làm mũ nón, nơi nào dạy trang điểm. Người thanh niên nó trả lời một cách rành rọt: nơi người nào nổi tiếng, làm tốt và địa chỉ nơi nào. Nhưng đến khi nhà hiền triết hỏi anh ta ở đâu dạy làm người, thì anh ta ngớ ngẩn và ngơ ngác. Như vậy áo, giày, mũ nón, xe cộ, nhà cửa sang trọng không phải là người. Nếu không biết cách làm người, dù chúng ta mang vác bất cứ một thứ gì, chúng ta vẫn khổ đau. Cho dù cuộc sống nhìn đó là phước báo, nhưng cái chất chân giá trị chúng ta phải hiểu. Chúng ta đi vào cuộc đời này khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Cứ chạy theo một dòng chảy bởi lòng tham, bởi sân hận và si mê, chúng ta vẫn không phải sống xứng đáng ý nghĩa một kiếp con người. Và bây giờ chúng ta cứ tu tập mà không biết cách nào cho đúng pháp. Sư đi ra một cái nơi mà giờ sư cũng không muốn nói cái tình nó làm gì, thì có 3-4 nhóm Phật tử đón sư. Một nhóm hỏi: thưa sư, con nghe sư giảng trên các pháp thoại YouTube là sư tu theo pháp môn tịnh độ đấy chứ, có phải không? Rồi một vị khác nói: ôi, con thấy sư có đón các vị mật tông Ấn Độ về, sư tu theo mật tông phải không? Có vị nói: ôi, con thấy có pháp thoại sư giảng ở thiền viện Vi Phước là sư tu theo thiền phải không? Rồi một nhóm khác lại kéo sư ra bảo: con thì không có tin những điều đấy, con biết là sư có một cách tu rất là bí mật. Cách tu bí mật đó là chỉ có thầy trò chúng ta mới hiểu thôi. Thì tức là mấy nhóm đó, mỗi nhóm có một chiếc xe để đón sư lên xe. Cuối cùng sư nói: có lẽ sư đi taxi thì hơn, đừng đón sư nữa làm gì. Bởi vì sư không có cái tinh thần con nhà Phật để đến đây mà phân biệt, mà chia rẽ. Đức Phật cho chúng ta pháp môn phương tiện để lo căn cơ trình độ, để chúng ta tu tập và hiểu biết và yêu thương nhau nhiều hơn. chứ không phải là xe nào đón được sư là xe đó chiến thắng, không phải như vậy. Cho nên thà là sư đi taxi, thà là sư đi bộ. Như vậy là con người ta đến để mong rằng là sư đang có những quan kiến đồng với mình. Mà Đức Phật đâu phải đưa ra quan kiến để chia rẽ. Ngài có biết bao nhiêu pháp môn vì trình độ căn cơ tu tập khác nhau. Ngày xưa Đức Phật dạy các pháp cho các bậc tứ đế, thập nhị nhân duyên, cho các vị thanh văn duyên giác, rồi là tu đắc quả A-la-hán. Rồi cho đến khi Ngài giảng Đại Thừa thì có những người đâu có chịu được, vì ai cũng thành Phật thì người ta bỏ đi hết, ta không chịu nghe. Thì ai chịu nghe thì người đó có thể sống với chân tâm Phật tánh, có thể thành Phật. Và 49 năm thuyết pháp, Ngài thuyết biết bao nhiêu là kinh điển, nhưng mà rồi Ngài cũng nói ta chẳng nói một lời nào. Kinh điển giờ mình nói biết bao nhiêu kiếp mà hết kinh điển của Phật. Nhưng mà Ngài nói trong 49 năm thuyết pháp ta chẳng nói một lời nào. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây Ngài nói chuyện này, ngày mai đến nơi khác Ngài sẽ nói chuyện khác, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh. Chứ không phải rằng là pháp của Ngài là tùy duyên mà bất biến, còn pháp của chúng ta là tà pháp. Pháp của chúng ta là do không hiểu, cạn cợt, bản ngã, chúng ta nói tá lạ hết, và tự chúng ta chia rẽ, đau khổ cho nhau. Hãy nghe câu chuyện sau đây trong chuyện tiền thân Rasovada. Sự tranh chấp xuất hiện trong một tình huống rất bình thường. Hai người đánh xe ngựa của hai vị vua nước láng giềng gặp nhau trên một cây cầu. Thì xưa hai nước sát nhau có hai vị vua, phải chưa nào đôi khi phải đi qua những con đường, những cây cầu chỉ có một. Vì cây cầu chỉ đủ chỗ cho một xe ngựa đi qua, cho nên cãi nhau để giành quyền đi trước. Cuộc cãi vã chung quanh các vấn đề bây giờ ai sẽ được đi đây? Vua nào hùng mạnh hơn so sánh sự giàu sang, địa vị xã hội, uy tín, đất đai, dân chúng, đem ra so sánh để cãi nhau ai mạnh hơn người đó sẽ được đi qua cây cầu. Vì ai cũng gấp hết, ai cũng đòi đi trước hết. Tuy nhiên cả hai vị vua đều hùng mạnh, đều giàu sang như nhau, cuối cùng họ phải đem ra so sánh về giới đức, xem ai thù thắng hơn. Người lái xe thứ nhất nói: đức vua của chúng tôi cứng rắn đối với cứng rắn, mềm mỏng đối với mềm mỏng, thiện đức đối với thiện đức, bất thiện đối với bất thiện. Vua chúng tôi là như vậy. Người lái xe thứ hai thì nói: vua chúng tôi cư xử như sau, lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng bất thiện, lấy bố thí thắng sam tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Các vị nghe xem, người lái xe nào là chân đức hơn? Một hay hai? Thế là vị vua đầu tiên cùng với người lái xe của mình đồng ý cho vị vua thứ hai có giới đức cao hơn nhường chỗ để xe ngựa của vị đó đi qua. Như vậy cuối cùng, mục đích cuối cùng của chúng ta là giới đức, chứ không phải là tranh cãi, không phải là pháp môn. Và chúng ta cũng chưa có biết cái gì đâu. Cho nên Đức Phật cũng từng nói: này các tỳ kheo, khi chúng ta chưa đắc đến cái quả vị đó, chúng ta đừng nên bàn về quả vị. Có những điều không được bàn luận, đó là cõi giới của chư Phật. Có những điều không được bàn đến, đó là pháp môn tu của những con người. Có những điều đừng có bàn đến là nhân quả của một con người và từng mức tu chứng thiền định của mỗi con người. Đức Phật dạy như vậy, sao mà biết được ta tu rồi sao? Mình về Phật chưa mà dám nói cái cõi đó có, không có. Người thì cứ chấp là có, người cứ chấp là không. Cuối cùng cả hai chả được gì. Tại sao đây là cái câu chuyện quá đơn giản này? Tăng ni sinh khoa triết học cũng còn phải học. Tăng ni sinh là họ sau này sẽ giáo hóa mà họ cũng phải học cái bài giới đức. Họ cũng mỗi người một pháp môn. Một học viện 1000 tăng ni sinh đâu có phải tu một kiểu đâu. Tại sao họ hòa hợp, họ ngồi với nhau được? Vì họ có chân lý, giới đức trên nền tảng lời dạy của Đức Phật. Thế rồi chúng ta biết được một ít, rồi chúng ta lại có gì? Có bạn bè, tạo thành phe cánh, để rồi là luận bàn, khen chê, chia sẻ. Rất đáng tiếc. Sư nghĩ 5 năm rồi, sư về Nghệ An và sư hiểu rằng các vị đang rất là tinh tấn. Sư cảm nhận được điều đó. Các đạo tràng đã hình thành, những ngôi chùa đang được khôi phục, xây dựng lại. Chùa lớn có, chùa nhỏ có. Sư nói những điều này không phải nói các vị, sư nói chung. Tinh thần của những người Phật tử không hiểu rõ được cái chìa khóa đi đến cái lộ trình giác ngộ thì hay rơi vào hí luận. Cuối cùng mình mất cả chì lẫn chài. Vừa không đi đến đâu lại vừa mắc khẩu nghiệp, vừa không đi đến đâu lại là mắc bệnh phỉ báng. Trong chùa Thiên Quang, một tháng có khi 500 người mù, có khi 300-400, có khi như mùa Tết là 1.000 người mù. Tại sao mù, tại sao câm điếc? Đó là bệnh phỉ báng. Cũng như ngày xưa bà Thanh Đề phỉ báng tăng đoàn, dối trá với tăng đoàn, chết là rớt thẳng địa ngục, chứ chả có đợi 49 ngày hay 100 ngày gì hết á. Cái tâm linh của mình đi đến đâu mình tự biết. Mình tu tập mình phải tự biết. Nhà ngoại cảm đi tìm dùm mộ phần của những người chết trong chiến tranh thôi, chứ nhà ngoại cảm tìm cái tâm mình làm chi. Mình phải tự biết mình đang tu tập ra sao, mình đang là ai. Hãy quan sát cho kỹ. Thế gian chúng ta lấy rộng thắng rộng, lấy san tham đối chọi với san tham, lấy sân si đối chọi với sân si, nên không có giới đức. Nếu mà chúng ta là hai vị vua đi trên cầu, chúng ta sẽ đánh nhau và cả hai bên đều rớt xuống dòng sông và chết hết. Ở đây là người ta phân tích ai có giới đức sẽ nhường đường cho người kia đi. Ta vẫn trí tuệ hơn mình. Cho nên cuối cùng chúng ta phải tu tập. Tu tập mới có. Trên cái nền tảng giới của Đức Phật mới sanh ra định, mới sanh ra trí tuệ, mới sanh ra phúc đức. Chúng ta không thể ngồi đây mà nói chuyện ngày mai sanh về cõi này cõi nọ được. Chúng ta phải tu tập. Đứng trước các quan kiến, các pháp môn tu, chúng ta phải nhìn nhận. Từ ngày mình tu tập, mình có thấy lòng mình lấy giận thắng không giận không? Hồi xưa rất tham, bây giờ có xả không? Có bố thí không? Có nhiều người nói tôi không làm giận ai được rồi, đừng ai chọc tôi, đủ rồi, tôi tu thế là đủ rồi. Nghĩa là quá sức tầm thường, một cái quan điểm ích kỷ, chứ có cái gì khác đâu. Do vậy, hãy lấy đạo đức để giải quyết các nan giải, vì Đức Phật ra đời vì mục đích đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người, chứ không phải dạy chúng ta tranh chấp. Đức Phật không hề tán thán một cái hệ thống nào, ngoài trừ Đức Phật dạy chúng ta hãy tu tập, hãy biết chính mình và tu tập, chứ không có tán cái này chê cái kia. Không có như thế. Ngài chỉ là tán thành các pháp chân chánh, đúng chánh pháp, các pháp thiện đưa mọi con người đi đến an vui, và hãy tránh xa các pháp bất thiện. Chứ Ngài cũng không phỉ báng, chê bai, chửi bới bất cứ một ai. Thế chúng ta xem, nhiều khi chúng ta chưa biết gì mà nghe người này kia nói mình nói theo. Từ hôm nay chấm dứt luôn, hãy lo tu tập. Có những người thấy cái câu niệm Phật cho là tầm thường, nhưng một câu niệm Phật đấy chúng ta cũng giảm bớt nói bậy, nói xấu, tham van là trách móc này. Cho nên một câu niệm Phật có sanh công đức là như thế. Mà mình tu, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, mình không về Phật thì mình về đâu? Nhưng mình lại không nhớ Phật, không niệm Phật mà mình bàn tán, mình chê bai thì mình về cõi Atula, cái cõi suốt ngày tranh chấp. Dù là giàu có đó nhưng không có hạnh phúc, vì cõi là cõi của chiến tranh. Mà đạo Phật là gì? Đạo Phật của hòa bình. Cho đến bây giờ cái thiên niên kỷ này, người ta chọn, coi như là ban văn hóa của Liên Hiệp Quốc đã chọn đạo Phật là tôn giáo của hòa bình, trí tuệ và tình thương. Tại vì đi đến đâu là an vui, hạnh phúc, trí tuệ, tình thương. Mà mình con của Phật, sao không thấy có tình thương, không thấy có trí tuệ? Là vì kém tu. Sư thì các bạn trẻ nói thích thì thích, chứ nói sư hay nói đau lắm. Ừ, sư nói đau mà các con đó, bớt sống gấp, bớt sống vội, hết phá thai, Sư nói đau nhưng mà các con không còn bất hiếu. Sư nói đau nhiều khi giận sư bỏ sư đi, nhưng mà rồi vài năm sau sẽ trở lại mà cảm ơn sư. Nó nói sư coi đồ không phải là vì sư suốt ngày ca hát với các bạn trẻ đâu, mà sư hay nói thẳng lắm. Nói có khi mang cái vết thương đó là cả năm á, nhưng mà đó là sư nói thật lòng. Do vậy, sư rất thích một câu châm ngôn: chúng ta hãy sống tốt, sống tử tế với nhau hơn là cứ sống để chứng minh cái đúng của mình. Sống tốt với nhau đi chứ ngồi mà chứng minh tôi đúng, tôi hay, pháp đúng, pháp hay, thì hãy hành động. Bởi vì sao? Việc làm thể hiện trái tim của mình, ý nghĩ của mình, cách tư duy của mình. Lời nói là cái áo của ý nghĩ, cho nên lời nói, ý nghĩ, việc làm nó thể hiện mình là ai. Hãy sống tốt, hãy tử tế hơn là chứng minh tôi là ai. Ngày nay Phật tử đến với giáo pháp của Phật, cuối cùng cũng tìm một cái phương pháp giải thoát và an lạc. Và điều này không phải bây giờ đâu. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, các vị cư sĩ cũng đi đến với Ngài và cầu mong sự chỉ giáo nơi Đức Phật, tại vì họ cũng không được an vui. Đức Phật nói đã đi vào cuộc đời này, bản chất cuộc sống nó là sự đau khổ vì nó vô thường, nó không thật. Cho nên mấy ca sĩ miền Nam có cái bài hát: đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi là người. Đấy, cho nên đều phải đi qua để hiểu đường nhân gian nó đau khổ như vậy. Đức Phật chỉ cho mình sống cách tu tập để giải thoát. Cái giải thoát này không phải trốn chạy nha, không phải là trốn chạy. Dù chúng ta ở bất cứ cõi giới nào, ở bất cứ một cái địa vị, ở bất cứ một cái hệ thống chính trị xã hội nào, chúng ta cũng an lạc hết á. Cái giải thoát này không phải trốn về một cái cõi nào để rồi được ở yên đến đó mà hưởng thụ. Cái giải thoát của Đức Phật là giải thoát tuyệt đối ở trong tâm thức của chúng ta. Cho nên tối hôm nay các vị ngồi đây nghe pháp và thanh tịnh như vậy, một niềm hạnh phúc lớn cho sư lắm. Nhưng nếu như tối hôm nay chúng ta chỉ có vài người, vẫn là một niềm hạnh phúc lớn cho sư. Sư hiểu nhân duyên mà, cho nên không có gì để buồn. Cho nên dù như thế nào mình vẫn hạnh phúc. Sư xuống phi trường, một người đón cũng vui, mà không có ai đón sư cũng tìm được về đây. Chắc chắn sẽ có cái lý do gì đó. Mình luôn luôn tìm cái câu trả lời tích cực nhất để giải quyết cho hoàn cảnh của mình. Đức Phật chỉ cho mình cái chìa khóa đó đó. Nó giải thoát ở trong gì? Ở tâm thức, ở tư tưởng của chúng ta. Để ở đâu chúng ta cũng an lạc hết. Do vậy chúng ta mới nghe pháp, chứ không phải ngồi để rồi hứa hẹn một ngày nào đó gặp nhau ở một cõi giới, một cảnh giới nào. Đó là một sự chạy trốn. Cái giải thoát trong tâm thức mới là quan trọng. Ăn cơm với muối cũng vẫn vui, mà nếu chúng ta không giải thoát trong tâm thức, mâm cao cỗ đầy, chúng ta vẫn tràn đầy nước mắt hết. Tại vì hạnh phúc không phải từ vật chất, mà ở tinh thần. Cốt lõi của đạo Phật là chỗ đó mà thôi. Cho nên cái cách nhìn là quan trọng. Cũng giống như ông cha, ông muốn thử tính hai đứa con, thấy chưa nào? Thì cái năm mới nó tặng mỗi đứa một món quà. Ông cho cái thằng con trai lớn một chiếc máy bay mà bấm một cái nó bay ở trên trời, nó bay lên bay xuống vài vòng nó mới đáp, một cái đồ chơi của cái xã hội văn minh hiện đại. Còn cái đứa con trai út của ông á, ông mới đi ra ngoài ruộng, ngoài vườn á, ông xúc cho một cái bãi phân ngựa, ông mới để ngay cái phòng đó. Thế rồi ngày hôm sau ông gặp đứa con trai lớn, ông hỏi: con có nhận được món quà năm mới cha tặng không? Nó bảo: được, con cảm ơn cha, một cái đồ chơi tự động bấm nút bay, máy bay bay rất tuyệt vời, nhưng con chơi độ 2 tiếng đồng hồ còn chán, nó bay mãi bay lên bay xuống là hết chuyện rồi, phải không nào? Nếu mà ngon hơn là máy bay phải chở được mình kia, chứ còn bay lên bay xuống thì cũng thường, cho nên con cũng chán rồi. Còn đứa em không có máy bay, chả có cái gì hết, một bãi phân ngựa. Hỏi đứa con trai sau: con có nhận được món quà của cha cho không? Thưa cha, con rất cảm ơn cha. Sao? Con cảm ơn cha vì sao? Trời ơi, cha cho con một con ngựa tuyệt vời, nhưng mà con mãi ngủ cho nên con ngựa nó đi mất rồi cha. Lúc đó nó nghĩ cha nó cho nó một con ngựa, nhưng mà nó mắc ngủ nên thức dậy, con ngựa đi rồi để lại bãi phân đó thôi. Thì tại mình chứ chả tại ai. Chúng ta có học được điều gì trong cái câu chuyện đó không? Chúng ta sẽ giống như thằng con trai lớn á, chán cái này rồi đòi cái khác. Và chúng ta đến với đạo Phật cũng thế, chán pháp môn này đi pháp môn khác, chán ông thầy này đi ông thầy khác, cuối cùng cũng hoàn lại hai tiếng khổ đau mà Đức Phật gọi là vô minh, chứ có cái gì khác. Đời xưa hồi còn nhỏ đi tu không có biết gì hết á, thầy xa gì làm cái đó, chỉ gì làm cái đó, chắc cũng phải lâu lắm mới biết được vị ngọt của giải thoát, của chánh pháp, chứ không phải đi tu là biết đâu, không biết gì hết á. Chúng ta phải hành đi, thực hành đi, rồi chúng ta sẽ nếm được vị ngọt của chánh pháp. Đây vô cái quy y, cái bắt đầu nghĩ cái này, nghĩ cái kia, thậm chí là còn không tin Đức Phật nữa kia. Cho nên gọi là nghiệp nặng quá mà. Nghiệp nặng là bởi vì là không tiếp thu được, không hiểu được là nghiệp nặng. Đó. Chứ còn đối với sư hả, nghèo hay giàu đối với sư chả phải là nghiệp nặng. Vay nhiều thì nghèo, vay ít thì khá. Vay nhiều kiếp rồi mày cũng không chịu trả nữa, làm sao khá được. Nghiệp nặng với sư là nói gì cũng chả hiểu hết, đó là nghiệp nặng. Khai mở cách mấy đi nữa rồi cũng hoàn lại một cái mớ tham hết, thì đó là nghiệp nặng. Cho nên ngày xưa các cư sĩ cũng đến với Đức Phật để cầu mong Ngài chỉ giáo, hầu đem cho họ một cuộc sống an vui. Và hôm nay là bài pháp dành cho cư sĩ đây. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 3 ghi lại rằng, một hôm, một người cư sĩ tên là Diga Janu. Diga là dài, Janu là cái đầu gối, hiểu không? Dịch ra là cái người đó mang tên là cái đầu gối rất dài. Đầu gối mà dài chứ, nhưng mà đó là cái tên. Mà đi đến Đức Thế Tôn, đảnh lễ và bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ, tức là có nhà cửa, hưởng thọ các dục, sống hệ phược với vợ với con, dùng hương hoa phấn sáp, thọ lãnh vàng bạc tiền của. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết pháp cho chúng con biết như thế nào để chúng con sống có hạnh phúc an lạc trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. Chúng con là người gia chủ, chúng con có vợ có chồng và thọ hưởng tất cả những cái thứ của thế gian này. Trong chúng ta có ai thắc mắc giống ông Diga Janu không? Có không? Chúng ta không có tích cực, chúng ta quen sống lờ đờ rồi. Cho nên Phật tử chúng ta đến đây nhiều lý do, nhưng rồi ai cũng ôm ấp một cái ước mơ là mình nghe pháp, mình nghe kinh, mình đọc sách này kinh kia để rồi mình có một cách sống và có an lạc. Nhưng mà sư muốn nói với các vị rằng, chúng ta đừng có nghĩ từ Phật pháp để rồi chúng ta sẽ là có những cái sự mà chúng ta muốn. Cái đó không phải là an lạc. Ngày muốn ngày mai có cái này, muốn cái kia, cái đó chỉ thỏa mãn lòng tham. Nó khác cái an lạc là cái không muốn. Cái an lạc là cái không muốn. Còn cái chúng ta muốn sao đi chùa hoài chả được, cái đó là tham, nó khác. Rồi tham không được cái sân lên, sân không được cái nói bậy là si. Cái đó không phải đi chùa để được cái điều đó, mà chúng ta đến với chùa nghe pháp để cuối cùng chúng ta không muốn. Và không muốn là an lạc nhất. Và chúng ta là cát bụi đi vào cuộc đời này mà cát bụi lại muốn quá nhiều. Cho nên cái cát bụi này không có vô tư mà đi về với cát bụi. Nó nặng lắm, nó đi không nổi luôn. Nó lê, nó lết từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên có người sâu sắc hơn thì nói rằng, con muốn sao mà hưởng phước mà không mất phước. Có người thì nói không muốn để được phước, có người nói con vẫn muốn hưởng mà không mất phước. Kiểu nào cũng được hết á, không có gì phải giấu. Vì những điều này các hàng cư sĩ đã hỏi Phật khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Cho nên cái ông Diga Janu là một thương gia. Ông giàu có, ông sống với dục lạc của thế tục. Ông có tài sản vật chất, ông có vợ con, nhưng ông không có an lạc. Cho nên ông mới đến hỏi Đức Phật làm thế nào để cho có an lạc. Và câu trả lời của Đức Phật: này cư sĩ, có bốn pháp đưa đến hạnh phúc hiện tại và có bốn pháp đưa đến hạnh phúc trong tương lai. Bốn pháp trong hiện tại đó là một con người sống trong cuộc đời này. Thứ nhất là phải có sự đầy đủ, sự tháo vát tinh cần. Không có cái người lười biếng nào mà có an lạc cả. Thứ nhất là phải tháo vát tinh cần. Nếu mà người chồng đã làm tất cả thì mình phải tháo vát tinh cần chuyện gia đình. Nếu người vợ làm kiếm tiền thì người chồng phải tháo vát tinh cần chuyện con cái. Là cái chuyện bình thường, chứ không có ai ngồi không mà có hạnh phúc. Tháo vát tức là phải là gì? Mình làm cái gì mình phải hiểu rõ cái việc đó. Chứ không phải ông chủ là chỉ tay năm ngón mà không biết ở dưới là cái gì. Rất là nhiều người trở nên triệu phú, tỷ phú trên thế giới bắt đầu từ một cái người công nhân. Họ trải qua những nỗi khổ, niềm đau, sự vất vả của một người lao động khi họ làm cái người lãnh đạo rất tuyệt vời. Cho nên tháo vát tinh cần là điều Đức Phật dạy tất cả chúng ta phải học, phải làm việc, phải chuyên tâm, rồi tùy theo phước mà mình làm ông lớn, ông nhỏ là cái phước của mình. Sư nhớ một nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của hãng Amazon, tức là một công ty thương mại điện tử đa quốc gia tại Hoa Kỳ. Jeff Bezos là người thành công nhất trong lĩnh vực công nghệ hiện nay. Tài sản của ông ta gần 100 tỷ đô la. Nhưng mà khi hỏi là người ta quá ngưỡng mộ tại sao ông lại thành công như vậy, ông trả lời trong một cái trường đại học. Ông nói rằng cái thành công của tôi, người ta cứ nghĩ rằng là tôi có nhiều tiền để tôi làm, chứ không phải. Tôi học từ ông ngoại của tôi. Ông ngoại của tôi dạy tôi rằng sự tử tế chiến thắng trí thông minh, lòng tốt chiến thắng trí thông minh. Và ông ngoại dạy tôi rằng phải tháo vát và tự lực cánh sinh. Tôi cứ điều đó mà tôi làm, lấy tử tế mà tôi sống, lấy tháo vát chuyên cần mà tôi làm việc, và tôi thành công đến ngày hôm nay. Ông nói chuyện như vậy sinh viên mới nghe được chứ. Còn sao thành công? Tại ba tao. Sao thành công? Mẹ tao thương dữ mà tao phải thành công. Bỏ. Sư thì hay nói chuyện với giới trẻ lắm. Sư quá rằng những bậc cha mẹ biến con mình thành cậu ấm cô chiêu quá sớm. Không biết cái nỗi khổ của cuộc đời. Không biết đời này là vô thường. Không biết thương bất cứ một ai. Chỉ biết tiền trong túi bố mẹ và ích kỷ của cá nhân mình. Sẽ không có an lạc đâu. Đức Phật dạy cái người muốn an lạc phải tháo vát và tinh cần. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một người cư sĩ tại gia muốn hạnh phúc phải đầy đủ sự phòng hộ. Nghe có thể là hơi khó hiểu. Tức là phải luôn luôn tự biết cách bảo vệ tài sản, bảo vệ gia đình. Làm ra mà không biết bảo vệ, nếu đó là mồ hôi, nước mắt của mình, tránh nghiệp, tránh mạng, thì đồng tiền, tài sản của mình, đó là những cái điều mà cần phải giữ gìn. Còn nó là phi pháp rồi thì khỏi cần nói, nó cũng tự nó đi. Nó vô nhà trước, nó ra nhà sau. Nó bị nước cuốn trôi, nó bị lửa cháy, nó bị con phá. Cho nên các vị đừng bao giờ làm giàu bằng tà mạng, tà nghiệp. Lấy sinh mạng của chúng sanh để nuôi mình. Những cái nghề nghiệp, ví dụ buôn lậu, buôn thuốc phiện, vũ khí, những việc làm có thể sanh ra tiền rất lớn nhưng tác hại, thì chúng ta sẽ là người đau khổ trước hết. Nhìn tiền như thế nhưng mà rồi con cái mình chẳng ra gì, hạnh phúc mình cũng sẽ ra đi rất nhanh. Cho những con người giàu do tà nghiệp tà mạng mà cúng dường sư, không có ham đâu, có thích những cái đồng tiền phi pháp đó đâu. Nó vô chùa còn rối chùa thế. Các vị phải tránh mạng, tránh nghiệp. Tại vì hạnh phúc không phải ở tiền, nhớ điều đó. Thì cái sự phòng hộ này là biết bảo vệ tài sản chân chánh của mình. Không nhậu nhẹt, không cờ bạc rượu chè, không tà dâm. Tà dâm thì phải cho gái ăn rồi, còn cái đường nào khác? Rượu chè cờ bạc là tiền nó phải thất thoát, vì không có cái ai giàu vì bằng rượu chè cờ bạc cả. Gian tham trộm cắp cũng chưa ai giàu bằng cái đó cả. Cho nên nếu để phòng hộ về của cải là phải tránh nghiệp, tránh mạng và không có tham dự vào những cái thú vui bất chánh của cuộc đời. Vì lấy niềm vui là nghe pháp, cái đó là thánh thiện nhất, và làm sạch cái tâm mình nhất. Cho nên xin hoan nghênh tất cả các vị đã có mặt tối hôm nay. Phòng hộ về thân và phòng hộ về tâm. Phòng hộ về tâm là không để cho mình bị lôi cuốn vào các tà nghiệp. Ta dụ mình vào trong một cái phi vụ làm ăn, mình nô, thấy tiền đó nhưng sẽ khổ đau đó, nên mình không chấp nhận đó. Và mình chỉ là gì? Phòng hộ bảo vệ bản thân mình, sống trong giới pháp. Người có giới là yên tâm. Người có giới 90% là an lạc. Sư giám nói khẳng định một điều đó. Còn nhân quả, còn nhiều thứ oan gia trái chủ này kia nọ nữa, nhưng có giới là các vị đã an lạc 80-90% rồi. Còn những cái khác từ từ mình thanh toán dần. Ở đây đã chưa trả được nghiệp cũ, phá giới tạo nghiệp mới, đời mình chất chồng đau khổ. Sư nói ngay cái gốc luôn. Đó là việc thứ hai, là phòng hộ. Thứ ba rất quan trọng, hãy làm bạn với điều thiện. Bây giờ mình thích làm bạn với điều ác, vì điều ác lúc nào cũng cho mình những cảm giác vô cùng hấp dẫn. Cái ác nó cho mình những cái đó. Thuốc lắc, thuốc liếc, thuốc phiện, bia nhậu là hấp dẫn. Tà dâm là hấp dẫn hơn vợ nhiều. Đều là ác hết. Ác này nó theo chúng ta kiếp này và muôn kiếp mai sau. Rồi có hỏi tại sao tôi khổ? Nợ vay quá nhiều mà đâu có muốn trả đâu. Cho nên hãy làm bạn với thiện. Thiện này là gì? Có lòng tin chánh pháp, bố thí để xả bỏ sân tham, trì giới và sống có trí tuệ. Đó là bốn điều gọi là làm bạn với thiện. Nhưng mà bốn cái điều này lại là niềm an lạc cho người cư sĩ trong tương lai. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có những người đến xin quy y, Phật không có nhận liền đâu. Phật nói như vậy nè: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Đòi quy y rồi để tưởng Phật ban phước giáng họa. Không phải, Phật không ban phước, Phật chẳng giáng họa, và Phật cho chúng ta một con đường đi. Cho nên muốn quy y phải hiểu ta, muốn quy y mà không hiểu ta, tin ta mà không hiểu ta thì xem ta như vị thần vị thánh, để cầu cái này cầu cái nọ là phỉ báng ta rồi. Cho nên mình nghe người này người kia nói đạo Phật hay lắm hay lắm, mình đi quy y, không phải là Phật tử chân chánh. Chúng ta hâm mộ Đức Phật, ca ngợi Đức Phật, đi theo Đức Phật không đủ đâu, mà phải có trí tuệ để hiểu Ngài dạy chúng ta như thế nào. Đạo Phật không phải đến để tin, mà đạo Phật đến để thấy. Thấy cái gì có lợi, hợp với cái nhìn của bậc trí, mình mới làm theo. Đức Phật cho phép mình như vậy. Đức Phật không nói ta là thượng đế, ta không phải là người tạo ra tất cả, ta định đoạt an bài tất cả. Đức Phật không phải là thượng đế. Đạo Phật đến để thấy bằng trí tuệ, chứ không phải bằng cái niềm tin cuồng tín. Ai nhìn ra đạo Phật như vậy sẽ biết tại sao đạo Phật ngày nay là một tôn giáo hàng đầu trên thế giới về trí tuệ và tình yêu thương. Nhưng mà có nhiều người bây giờ người ta cũng không quan niệm cái chuyện bố thí là cần làm, việc thiện là cần làm. Người ta bảo tôi sống không làm phiền ai thì đừng ai làm phiền tôi là đủ rồi. Rất là đáng tiếc. Các vị có biết không, chúng ta muốn có trí tuệ phải có đủ phước đó. Chứ không phải ngồi một chỗ thu lưu về mà có trí huệ đâu. Phải làm. Việc làm đó cho dù rất nhỏ mà việc thiện phải làm. Việc ác rất nhỏ không làm. Đó sẽ tạo duyên cho chúng ta con đường đi đến trí tuệ. Tạo phước là việc chúng ta phải làm, và bố thí là hàng đầu. Xả sân tham, mà hết tham thì chúng ta mới nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta lại xem việc đó là một việc không cần thiết? Cho cái chuyện đó là chuyện gì? Cái chuyện của những người sơ cơ. Tôi tu trí tuệ, tôi không cần phải bố thí. Thưa các vị, có hai vấn đề được đặt ra ở đây. Vì quá tham nên nói như thế, nên cất giữ. Thứ hai là vô minh. Chứ còn con người càng cho nhiều thì càng có để cho. Một doanh nhân đã nói rằng: khi tôi bố thí rất nhiều là khi tôi có rất nhiều. Năng Đoạn Kim Cương, cuốn sách đó. Có một cái doanh nhân đã phát biểu như vậy: khi tôi cho rất nhiều là tôi sẽ có rất nhiều. Cho nên chúng ta cứ tu pháp này pháp khác, rồi nhiều khi chúng ta cứ nghĩ cái chuyện ở đâu đâu á, mà đối với đạo Phật là hãy thực hành niềm tin chánh pháp, trì giới, bố thí và sống có trí tuệ. Ngày xưa ông lão Tu Bạt Đà La là người đệ tử cuối cùng của Phật, thuộc dòng Phạm Chí, đến bạch với Đức Phật rằng: Bạch Ngài, lâu nay con đến chúng Ni Kiền Tử, chúng Mạc Già Lê, chúng Tán Nhã Đa và nhiều chúng khác, ai cũng nói đạo mình là thâm diệu hợp lý nhất. Giờ đây Thế Tôn cũng nói giáo pháp của Ngài là giải thoát an lạc, vậy con nghe ai đây? Ai cũng số một hết, con nghe ai đây? Nếu mà mình thì mình sẽ nói sao? Theo tôi nè, ta nè. Đức Phật bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chẳng bao giờ vỗ vào ngực mà nói ta đây hết. Mình phải Đức Phật mình tuyệt vời vô cùng. Đức Phật trả lời như thế nào? Đừng theo ai cả, ông hãy đem pháp bát chánh đạo của ta ra để so sánh với các giáo phái khác. Thì bát chánh đạo là con đường thánh đạo, con đường giải thoát an lạc. Thì nhận xét nơi nào có bát chánh đạo thì hợp với chân lý, hợp với đời sống. Từ tứ đế, tức là từ trí tuệ mà am hiểu được tứ đế mới sống được theo bát chánh đạo, thì ông sẽ có an vui và hạnh phúc. Ông theo cái đạo đấy, ông theo cái chân lý đó, chứ đừng có nói rằng sẽ theo ai. Mà cái giáo lý nào hợp với bát chánh đạo thì đó là con đường của ông. Tu Bạt Đà La mới lạy Đức Thế Tôn, và đó là người đệ tử cuối cùng. Độ ông làm đệ tử tới một trăm mấy rồi đó, già rồi, A Nan đâu có tính cho vô già rồi, còn gặp Phật chi nữa. Phật thì là sắp sửa nhập niết bàn rồi, đừng có ai làm phiền Phật hết á. Phật không có tiếp ai đâu. Phật nói không, ta sẽ tiếp Tu Bạt Đà La. Và cuối cùng đó là người đệ tử cuối cùng, và khẳng định rằng con đường bát chánh đạo đó là con đường chúng ta phải đi. Chúng ta ít học kinh điển, lời nhắc tu tập, thích luận bàn về pháp môn, về quý thời, về cái này, về cái nọ, mà chả biết gì cả. Cho nên khẩu nghiệp mình mang tổn phước, tổn đức, thì đã khổ lại càng khổ thêm. Cho nên không biết gì thôi cứ niệm Phật đi cho bảo đảm. Ai luận bàn gì A-di-đà Phật, con cũng không biết, con mới tu tập. Con giờ cái việc phước thì con làm, việc ác thì con bỏ. Thế ngồi không làm gì, cha con niệm Phật ạ. Biết bao nhiêu tội lỗi nó sẽ cắn xa chúng ta. Còn thôi lúc nào thể hiện bản ngã hết. Cho nên Đức Phật từng dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cho nên đừng vội cho mình là hơn. Đừng vội là ép kẻ khác phải nghe theo ý kiến mình, phải tin theo mình. Mà hãy căn cứ trên phương diện trí tuệ, đời sống tu tập của ai tăng trưởng giới đức, sống đúng chánh pháp, có giới, có bố thí, có niềm tin, có trí tuệ, đó là con người xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Thế thì như vậy là chúng ta có bốn pháp an lạc hiện tại và bốn pháp cho tương lai. Khỏi nói giàu nghèo, khỏi nói may hay xui, khỏi nói, hãy làm thì chúng ta mới nếm được. Cho nên pháp mình phải thực hành, chứ không thể nghe một người nào đứng ra tuyên thuyết. Bây giờ nhiều tà pháp lắm, pháp nào cũng bảo từ Đức Phật hết. Chính vì cái 84,000 pháp môn mà nó nguy hiểm cái chỗ là an sinh của Phật. Các sư là nghiên cứu từ kinh điển, từ lời dạy vàng ngọc của Phật, chứ không có dám là mình nói là mình đó là nhận được những cái này từ ân điển, từ cái gì đó gọi là truyền tâm ấn tâm gì, là không dám ạ. Tâm ấn là ở tâm mình tu tập. Tất cả các pháp là ở việc làm của mình có hợp với chánh pháp hay không. Còn chúng ta hay nhìn cái hào quang của ông thầy, ông nhận được cái điện này, chỗ này, chỗ kia, ông có cái này, cái nọ, lập tức đi theo, mà đi theo vì số đông. Mà Đức Phật nói với người dân Kalama này, các con đừng tin theo một điều vì đó là tiếng đồn, vì số đông, vì lời nói của một bậc giáo chủ nào đó. Các con hãy xem cái lời đó có hợp với cái nhìn của bậc thánh, bậc trí tuệ hay không, hợp với cái nhìn của bậc trí hay không, có lợi ích cho mình, cho người hay không, thì các con hãy làm theo. Chánh pháp rất nhiều mà tà pháp cũng rất nhiều. Ta là một cái vùng đất mà gọi là gì, vùng đất mà mênh mông, đi đâu cũng nghe nhắc đến làng sen, hương sen, hoa sen. thì mình phải có tâm sen chứ. Mình vì tâm tham mà mình chạy tung lúc mết cả, không đi đến đâu hết. Cho nên á, sư biết nói thì cũng mất lòng, nhưng mà thật ra đó là lời thật, mình phải nghe thôi. Ngay trong cái trì giới á, một á, là mình tin chánh pháp, hai là trì giới. Cũng có những người trì bằng tướng nữa. Trì giới mà chấp tướng, hình thức. Trì giới vì háo thắng để được mọi người khen ngợi, coi mình là hơn để khinh người khác. Mà thật sự ra con người mình chỉ là một sự giả dối, đánh lừa kẻ khác mà thôi. Còn trì giới không chấp tướng là người ta vâng theo lời Phật dạy và tự ở tâm nguyện trì các giới pháp để đời sống được an vui. Chứ có những con người thấy nghiêm trang lắm, đường đường Phật tử tướng lắm, áo tràng, áo này, áo kia, đi đứng đồ nói năng, mà thật sự ở trong tâm đầy những dục vọng thấp hèn. Và đi đến đâu là chia rẽ đến đó, phá giới. Không có gì bằng phá hòa hợp tăng, không có gì mà tội bằng sự chia rẽ. Cái quả báo của những con người chia rẽ hủy hoại chánh pháp chỉ có địa ngục. Cho nên chúng ta người Phật tử chân chính, có tài thế pháp thế, phải biết giữ gìn bảo vệ chánh pháp. Sư nói bốn pháp an lạc á, sư mới nói 1, 2, 3 đúng không? Rồi nói qua cái số 3 ấy, nói sang bốn pháp tương lai luôn. Chứ còn một cái pháp số 4 an lạc hiện tại nữa, đó là sống thăng bằng và điều hòa chuẩn mực, là cũng là hết thời pháp rồi. Sống thăng bằng, sống điều hòa, làm rắc của cải thì chi dùng một cách là thích ứng, không keo kiệt mà cũng không phung phí, đâu bố thí, đâu dành cho sự bệnh tật, đâu cho con cái, đâu cho những việc gì việc gì, rất là điều hòa, không bỏn xẻn. Mà nếu số chi nó quá nhiều mà cái số thu nó quá ít thì mình phải điều tiết lại. Và số thu nó nhiều, số chi ít phải bố thí ra. Sư hay dạy cho những người mù á, các vị mù cũng phải tập bố thí. Hôm nay nhận của Phật Pháp, của Tam Bảo, ngày mai mình cũng phải bố thí. Chùa sư đúc cái vuông là người mù nó lên là đưa từng những đồng bạc, các vị biết không? Nhăn nheo nhầu nhì bằng mồ hôi nước mắt của người mù đi bán vé số. Mà sư vẫn nhận để cho họ có phước bố thí. Kiếp sau họ không mù, kiếp sau họ không còn nghèo khổ nữa. Tại sao bây giờ mình lại nói rằng khỏi bố thí? Bố thí là xả san tham. Bố thí ngày xưa cái bà lão mà nghèo tâm cùng luôn, không có gì để bố thí hết. Mà ông Ca Chin Diên nói có gì ông bố thí cho ta, là bà hết nghèo. Bà nói bà chả có gì hết, có mỗi một cái bát bể thôi. Ông nói bát bể múc nước cúng cho ta đi, ta chú nguyện cho bà. Đời không có bao giờ cúng dường một lần sao mà hết nghèo được. Bà nghe lời, bà múc một bát nước trong cái chén bể đó cúng dường. Ca Chin Diên thọ nhận và chú nguyện cho bà thoát sự nghèo đói. Cái phước cúng dường bố thí là cái phước đầu tiên và dễ làm, là bởi vì Đức Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng không có nói nhiều ít mà nói ở tâm. Cho nên sống thăng bằng điều hòa là biết điều tiết trong lối sống, biết cúng dường bố thí, biết sống làm điều tốt trong cái khả năng thu nhập trong lối sống của chúng ta, chứ không đợi ngày mai tôi giàu tôi mới làm. Thời buổi bây giờ ăn uống quá trời, cho nên sư nhớ là cái thời Đức Phật giáo hóa ở Xá Vệ, vua Ba Tư Nặc chìm đắm trong thú vui ngũ dục, vua mà. Cho nên mình làm lớn mà mình béo quá, bụng mình to quá là người ta nghĩ mình hưởng thụ, chứ có cái gì khác. Dân còn khổ nhiều lắm. Sư nói sư đi vùng dân tộc là người ta mặc quần thì khỏi mặc áo, mặc áo khỏi mặc quần con nít á. Đâu phải là nói là đầy đủ là mọi nơi đều giàu đâu, khổ nhiều lắm. Mà vua Ba Tư Nặc hồi đó là đắm trong ngũ dục, ăn uống quá nhiều mà toàn cao lương mỹ vị, cho nên chẳng mấy chốc thì béo phì. Bây giờ là cha mẹ không béo phì mà con béo phì, tại có bao nhiêu đút vào trong cái miệng nó hết. Bệnh đó các vị ạ, đừng có nghĩ là phô mai nhá, rồi Coca Cola nó fast food đồ bổ toàn chất độc. Cái ăn uống như người Nghệ An của mình là số 1 ấy, cơm rau là số 1. Ông vua Ba Tư Nặc ông béo phì rồi các vị thấy sao? Đi đứng khó khăn, thở ì ạch, Một hôm như ông thích đi nghe pháp, là ông đệ tử Phật mà, đến nghe pháp. Nhưng mà đảnh lễ Phật phải có lính hầu phía sau, tại vì không là té ngửa ra. Béo quá mà đứng dậy mà lính hầu không đỡ là bật ngửa. Thấy chưa nào? Đó. Kính bạch Đức Thế Tôn, đã lâu lắm rồi con chẳng đến thăm ngài, bởi thân thể của con béo phì quá, việc đi lại khó khăn, con thật hết sức khổ tâm. Cái cơ thể này mà con biết làm sao bây giờ? Ngày thì phải ăn, ăn rồi phải ngủ, rồi còn bao nhiêu việc nữa. Đức Thế Tôn có cách nào giúp cho con không ạ? Chuyện gì cũng hỏi Đức Phật hết, đúng không? Phật bảo với vua rằng, ông ham ăn, ham uống quá độ, mê ngủ nghỉ quá nhiều, hưởng thụ quá nhiều, ít vận động tay chân. Dù là vua đi nữa cũng phải tháo vát và tinh cần. Ông làm biếng, không làm chủ bản thân. Nếu đại vương muốn hết bệnh béo phì, có một biện pháp duy nhất là gì? Ít ăn. Không nào? Đó. Ví dụ một bữa vua ăn 6 bát 6 thứ thì bớt lại đi 5 bát, 4 bát, 3 bát, 2 bát, 1 bát. Cái người làm việc với tinh thần nhiều họ không ăn nhiều đâu. Cái niềm vui tinh thần, thiền duyệt thực, pháp hỷ thực. Nãy giờ nghe pháp đâu thấy ai đòi ăn đâu, đúng không? Ngoài ra nhà vua đừng ăn quá nhiều chất béo nhé. Ăn nhiều rau quả, ăn vừa đủ, đúng thời, đừng ăn vặt. Phật dạy kỹ lắm à, vì Phật rất đẹp và Phật rất điều tiết. Và Phật ăn uống rất là không có một cái sự đòi hỏi. Khất thực có cái gì ăn đấy mà, đâu có tiêu chuẩn riêng cho Phật đâu. Phật cũng đi khất thực như tăng đoàn thôi. Bệ hạ còn phải siêng năng vận động đó, chịu khó đi bộ vân vân thì thân khỏe mới khỏe mạnh sống lòng. Vua Ba Tư Nặc nghe Phật dạy xong, quay cũng bảo có người tùy tùng rằng, các ngươi phải nhớ nhé, khi nào ta ăn là phải đứng lên nhắc lại lời Đức Phật dạy. Mỗi lần ông bắt đầu ông bê lên ông ăn là tùy tùng đứng dậy. Muôn tâu đại vương, Đức Phật dạy rằng đừng ăn 6 bát, chỉ ăn 5 bát thôi. Rồi ăn 5 bát. Đừng ăn nhiều chất béo quá, dù cái đó rất ngon. Nghĩa là cứ sắp sửa gấp là cái ông tùy tùng đứng dậy nhắc. Nhiều khi tức lắm tại vì muốn ăn, nhưng mà vì sao? Vì nghĩ đến Đức Phật, quý Phật quá, mà mình thì quá quý Phật mà mình cứ ì ạch thế này cũng mắc cỡ. Vì vậy ông là điều tiết dần dần, rồi lại đi bộ chứ không có đi kiệu nhiều nữa. Cho nên là ông chưa hết đâu, ông Ba Tư Nặc ông vui lắm, ông còn sai họa sĩ là vẽ một cái hình ông mập treo khắp nơi hết. Và trong khi Đức Phật thì quá đẹp, ông thì quá mập, ông cho vẽ hình treo khắp nơi. Ông nói khi nào mà ông hình ông thon thả rồi ông mới đến gặp Phật. Cho nên khi nào sắp ăn đó là họa sĩ đưa cái hình trước mặt, cái hình mập ú vậy nè, ông giảm ăn xuống. Đó, chúng ta đừng nghĩ mập là khỏe nghe chưa. Sức chịu đựng của con người thể hiện con người đó khỏe mạnh hay không. Thế rồi lính hầu lúc nào cũng nhắc ông bớt ăn, rồi cho ông đi bộ. Từ từ ông thon gọn bình thường, trở nên mạnh khỏe, đi đứng nhanh nhẹn gọn gàng. Một ngày đẹp trời, ông đến thăm Đức Phật, vừa để tạ ơn, vừa để khoe cái thân hình gọn gàng, tráng kiện của mình. Phật hỏi vì sao hôm nay ông đi bộ đến đây? Vua Ba Tư Nặc trả lời, bạch Thế Tôn, từ khi rời Tịnh Xá về cung, con đã thực hành đúng lời Đức Phật dạy. Con hết bệnh béo phì, tâm con nghĩ cho dân, cho nước nhiều hơn, con không nghĩ đến ăn uống nữa ạ. Bây giờ sao thấy chuyện gì cũng giải quyết trên bàn nhậu hết, cái đấy không phải Đức Phật tử đâu nha. Cái gì cũng lên bàn nhậu để giải quyết hết, hoàn toàn là sự mê say ăn uống để ký hợp đồng này hợp đồng kia. Sao mà đệ tử Phật được? Ăn đó rồi khổ đó. Cho nên Đức Phật nói, đúng vậy này đại vương, người đời không biết mạng sống vô thường, nên say mê hưởng thụ, phóng túng và sa đọa, không gieo trồng phúc đức. Sau khi chết, thần thức lìa khỏi xác, bỏ thân hư hoại, nằm một đống, chả có ý nghĩa gì. Người trí lo bồi dưỡng tâm linh để thăng hoa tinh thần trí tuệ, người ngu chỉ biết vỗ béo cho thân, lo cho thân bằng quyến thuộc, vỗ béo cho gia đình, cho kiến họ. Người như thế chỉ chuốc lấy khổ đau. Đó, Đức Phật nhắc với Ba Tư Nặc như vậy. Thế thì bây giờ bốn pháp an vui trong hiện tại. Đó là gì? Pháo hát là một, tháo vát, hai phòng hộ, ba sống với điều thiện, bốn điều hòa, chấn túc, chuẩn mực, không quá độ. Bốn pháp an lạc cho tương lai: một, niềm tin chánh pháp; hai, trì giới; ba, bố thí; bốn, sống với trí tuệ. Tám pháp đó cho chúng ta an lạc hôm nay và ngày mai, cho muôn kiếp, dù ở nơi nào, cõi nào, chúng ta cũng có an lạc cả. Quý Phật tử thân mến, sư rất hạnh phúc khi thời gian vừa qua, một thời gian có lẽ là hơi dài không nào, chúng ta đã ngồi nghe pháp rất là nghiêm túc, rất là hoan hỷ, và sư tin chắc rằng các vị tiếp thu pháp thoại có kết quả. Sư cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho tất cả những người dân xứ Nghệ nói chung và quý Phật tử thân yêu của chúng ta đều được an vui hạnh phúc trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Giữa sóng biển ngập tràn, ni sư là hòn đảo bình an. Giữa sa mạc khô khan, ni sư là dòng suối mát. Những lời diệu pháp từ bi cho chúng con biết được đường đi lối về. Thật hạnh phúc thay những người con xứ Nghệ hôm nay được nghe những lời giáo huấn của ni sư. Nó như làn gió mát giữa trưa hải oi bức, như cơn mưa bất chợt trên cánh đồng khô hạn. Và giờ này đây, đối trước ni sư, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm từng lời dạy của ni sư và sẽ cố gắng sống tốt đời đẹp đạo.